là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Canada đến chào xã giao tỉnh.
Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái về đề án nâng cao chất lượng của Hội đồng Nhân dân các cấp.
Yên Bái gần 50% người dân sử dụng ứng dụng VSSID.
Kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, phóng viên thời sự có ghi nhận báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Yên Bái.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 21 tháng 6, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam do ông Viran A. Mirikendi, trưởng ban phát triển tham tán Đại sứ quán Canada làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi tiếp xã giao, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã vui mừng chào đón đoàn công tác tới thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông tin đến đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, những ưu tiên của tỉnh trong phát triển mọi mặt đời sống xã hội của nhân dân nhằm đạt mục tiêu xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới đây, chính phủ Canada sẽ quan tâm hỗ trợ vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho tỉnh Yên Bái để đầu tư các dự án xử lý nước thải, các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường, dự án về chống sạt lở, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, cũng như hỗ trợ nguồn vốn từ chính phủ Canada, từ các tổ chức phi chính phủ của Canada để tỉnh Yên Bái đầu tư các dự án có quy mô nhỏ thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển nông nghiệp nông thôn, phòng chống thiên tai, đào tạo nâng cao năng lực cho phụ nữ, đối tượng yếu thế để phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển cộng đồng. Trong phát triển kinh tế, tỉnh Yên Bái đề nghị chính phủ Canada và các nhà đầu tư, doanh nghiệp Canada quan tâm hợp tác với tỉnh để thúc đẩy nền nông nghiệp của tỉnh ngày một phát triển, hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong lĩnh vực ngành nông nghiệp, hỗ trợ chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ máy móc trang thiết bị để áp dụng vào cơ giới hóa, hiện đại hóa trong sản xuất chế biến bảo quản liên kết theo chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp của tỉnh Yên Bái. Cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình dành cho đoàn công tác, trưởng ban phát triển tham tán Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đã chia sẻ những trải nghiệm của cá nhân khi đã có dịp đến thăm và thưởng ngoạn nhiều danh lam thắng cảnh tại tỉnh. Trưởng đoàn công tác bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam sẽ có nhiều mong muốn hợp tác với tỉnh trong nhiều lĩnh vực như phát triển nông nghiệp, giáo dục, y tế, đào tạo nhân lực, đồng thời là cầu nối giúp các nhà đầu tư từ Canada đến tỉnh Yên Bái tìm cơ hội hợp tác đầu tư. Trong dịp này, đoàn công tác của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam sẽ làm việc với các sở ngành có liên quan của tỉnh về dự án thúc đẩy sức chống chịu, tính bao trùm và chuyển đổi sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Yên Bái. Dự án nhằm mục tiêu cải thiện phúc lợi kinh tế xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các hợp tác xã và nhóm sản xuất tập trung vào phụ nữ dân tộc thiểu số trong một số chuỗi giá trị như quế, măng của tỉnh. Dự án sẽ được triển khai trong 6 năm, bắt đầu từ năm 2023 tại huyện Văn Yên và các địa phương có tiềm năng. Tổng ngân sách của dự án khoảng 168 tỷ đồng. Đây là dự án ODA không hoàn lại của chính phủ Canada dành cho Việt Nam và đã được Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada phê duyệt đồng ý tài trợ.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái, ngày 21 tháng 6, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh cùng lãnh đạo các ban Hội đồng dân tỉnh đã có buổi làm việc với Hội đồng nhân dân phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái về kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay và việc triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng hiệu quả của Hội đồng nhân dân các cấp. Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định. Công tác chuẩn bị các kỳ họp đảm bảo khoa học đúng luật, thực hiện cuộc họp không giấy, cung cấp tài liệu cho các đại biểu qua Gmail và Zalo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân Phường Đồng Tâm đã tổ chức 7 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp chuyên đề và 5 kỳ họp thường kỳ, ban hành 34 nghị quyết. Hoạt động tiếp xúc cử tri thực hiện hiệu quả. Về công tác giám sát, Hội đồng dân phường đã tổ chức 7 cuộc giám sát chuyên đề về các lĩnh vực quản lý đô thị, thu chi ngân sách, việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng dân phường, trong đó đã có sự phối hợp với Ban Thanh tra Nhân dân, thành viên Ban giám sát cộng đồng. Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng dân phường đã đổi mới nội dung hoạt động theo hướng sâu sát, thiết thực và gần gũi nhân dân. Về việc triển khai đề án nâng cao chất lượng hiệu quả của Hội đồng dân các cấp đã được Hội đồng dân phường quán triệt triển khai và 100% đại biểu Hội đồng dân phường được tham gia tập huấn góp phần nâng cao hoạt động của các ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong hoạt động của Hội đồng nhân dân phường Đồng Tâm vẫn còn một số hạn chế. Tại buổi giám sát, thành viên các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đóng góp ý kiến trong đổi mới, tổ chức kỳ họp, tiếp xúc cử tri, giám sát tại cơ sở và việc xây dựng các văn bản nghị quyết. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân phường bám sát các quy định của pháp luật và định hướng chủ trương của các cấp ủy các cấp. Đặc biệt, Hội đồng nhân dân phường Đồng Tâm đã có những đổi mới trong hoạt động, cơ bản đáp ứng được yêu cầu khi thực hiện đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả của Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2023 và thời gian nửa nhiệm kỳ còn lại, Hội đồng nhân dân phường cần tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các quy định của pháp luật để cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ giải pháp, đảm bảo nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường, chủ động xây dựng chương trình công tác hàng năm, bám sát chương trình hành động của cấp ủy, tiếp tục đổi mới công tác tổ chức kỳ họp, tăng cường thảo luận, chất vấn về các vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thực hiện tốt nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Hội đồng nhân dân bầu, xây dựng kế hoạch giám sát và thực hiện tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư đúng quy định, phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.
Chiều ngày 20 tháng 6, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu tại huyện Mù Cang Chải đã tiếp xúc cử tri các xã Chế Cu Nha, Kim Nội, Mù Dề và thị trấn Mù Cang Chải. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nội dung chương trình kỳ họp giữa năm Hội đồng nhân dân tỉnh, giải trình một số ý kiến kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ 7. Đã có 15 ý kiến kiến nghị của cử tri đề nghị quan tâm giải quyết đất ở cho một số hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm thuộc dự án đường kết nối IC15. Một số bản của xã Mồ Dề còn chưa có điện, đường giao thông nông thôn và công trình thủy lợi chưa được kiên cố hóa. Cơ sở vật chất của một số trường học chưa được đầu tư đồng bộ. Công tác thi công công trình tại tổ 5 thị trấn, công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn khó khăn. Công tác vệ sinh môi trường trong lòng hồ thủy điện Khao Mang khi mùa mưa còn hạn chế. Việc khai thác quặng của công ty Toàn Kim Sơn chưa có công trình xử lý nước gây ô nhiễm, không đảm bảo cho người dân chăn nuôi. Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền để trình lên kỳ họp giữa năm Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian tới. Chiều ngày 20 tháng 6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái do Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Quân tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại huyện Lục Yên. 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Lục Yên xảy ra 3 đợt thiên tai. Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng ảnh hưởng nhiều công trình giao thông, thủy lợi và tài sản hoa màu của nhân dân với tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 520 triệu đồng. Ngay từ đầu mùa mưa bão, Lục Yên nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và cơ sở, thành lập và duy trì hoạt động của các tổ đội xung kích phòng chống thiên tai tại các xã thị trấn, kịp thời điều chỉnh phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân, tổ chức khảo sát, di rời các hộ dân sống trong vùng nguy hiểm tới nơi an toàn, thường xuyên thông báo tình hình thời tiết tới nhân dân. Khi thiên tai xảy ra, đã có các giải pháp hỗ trợ sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Qua kiểm tra thực tế, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Trúc Lâu và những kiến nghị, đề xuất của huyện Lục Yên, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đề nghị huyện Lục Yên tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát các địa phương, những điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét để kịp thời có phương án di rời dân, tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng phương án ứng phó với các loại hình và cấp độ rủi ro của thiên tai. Quan tâm chỉ đạo, chỉ huy vận dụng linh hoạt các phương án với phương châm 4 tại chỗ trong 3 thời điểm trước, trong và sau thiên tai. Tăng cường vận động, khuyến cáo người dân di rời nhà ở ra khỏi khu vực cảnh báo nguy hiểm. Chủ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng để huy động ứng cứu kịp thời khi xảy ra thiên tai.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 750.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2023, tỉnh Yên Bái được giao hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSID cho gần 39.000 người. Tính đến tháng 6, số lượng đăng nhập đạt tỷ lệ gần 50%. Tuy nhiên, tỷ lệ người cài đặt ứng dụng VSSID vẫn còn thấp so với số người tham gia bảo hiểm. Nguyên nhân là do những người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc nhóm người lao động, người dân không sử dụng điện tử. Việc cài đặt VSSID chủ yếu do cán bộ ngành bảo hiểm xã hội thực hiện cài đặt nên tiến độ chậm. Hầu hết người dân ở các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng điện thoại không có kết nối mạng internet
nên khó khăn trong việc cài đặt. Để đảm bảo mục tiêu 75% số người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đề nghị bổ sung thêm chức năng cập nhật thư điện tử, email trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ cho người tham gia đã đăng ký cài đặt thành công ứng dụng VSSID trước đây mà trong thông tin tài khoản chưa có email, cho phép khách hàng đăng ký tài khoản ứng dụng VSSID online.
Thưa quý vị và các bạn, xưởng chế biến kinh doanh đồ gỗ là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, đặc biệt là vào mùa khô hanh nắng nóng. Chỉ cần chủ quan lơ là thì việc cháy nổ có thể xảy ra và dẫn đến hậu quả khôn lường. Phản ánh của phóng viên chương trình đến xã Tân Hương, huyện Yên Bình, một trong những địa phương có nhiều cơ sở chế biến kinh doanh sản phẩm gỗ. Sản xuất gỗ ván bóc từ hơn chục năm nay, cơ sở sản xuất gỗ của gia đình bà Lã Thị Hương, thôn Ngòi Vồ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, có diện tích nhà xưởng và sân phơi cả 100m², nhưng thiết bị phòng cháy chữa cháy chỉ gồm 2 bình cứu hỏa, tiêu lệnh chữa cháy, biển báo cũng đã cũ nát. Tại cơ sở cũng luôn có một lượng lớn hàng hóa dung môi sơn, hàng hóa thành phẩm, các trang thiết bị sản xuất tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Bà Hương cho biết.
Quy định ra thì vẫn phải làm, vẫn phải theo coi là cho mọi người để đến kiểm tra thì còn có đầy đủ.
Trên địa bàn xã Tân Hương, huyện Yên Bình có gần 10 cơ sở sản xuất chế biến gỗ. Các cơ sở này thường nằm trong khu dân cư, tập trung một lượng lớn các chất dễ cháy như nguyên liệu từ gỗ, dung môi sơn, hàng hóa thành phẩm. Đặc biệt hiện nay khi ngành sản xuất gỗ đang gặp nhiều khó khăn khi hàng hóa tồn kho, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ nếu không có biện pháp đảm bảo an toàn. Thượng úy Triệu Văn Thượng, Phó trưởng Công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói.
Xã cũng đã tuyên truyền cho người dân và các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và đặc biệt là phải trang bị đầy đủ các cái bình chữa cháy đạt chuẩn theo quy định.
Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong các cơ sở sản xuất gỗ thì bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng thì cần sự chủ động từ chính các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã hối thúc các bên liên quan nỗ lực đảm bảo duy trì sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, qua đó cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và các nông sản khác từ các cảng ở Biển Đen. Tuyên bố của ông Guterres nhấn mạnh Liên Hợp Quốc cam kết ủng hộ việc thực thi cả sáng kiến và bản ghi nhớ để xuất khẩu lương thực và phân bón từ Nga và Ukraine ra thị trường thế giới một cách an toàn. Theo ông Guterres, điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mùa thu hoạch ngũ cốc mới đang bắt đầu tại Ukraine và Nga. Tháng 7 năm 2022, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng ra làm trung gian cho sáng kiến ngũ cốc Biển Đen nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine. Thỏa thuận đã 3 lần được gia hạn và theo lần gia hạn mới đây nhất vào ngày 18 tháng 5, thỏa thuận sẽ hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 7. Xuất khẩu lương thực qua Biển Đen đã giảm từ mức cao nhất 4,2 triệu tấn vào tháng 10 năm 2022 xuống còn 1,3 triệu tấn vào tháng 5, mức thấp nhất kể từ khi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen có hiệu lực.
Đức dự định đặt hàng công ty quốc phòng Remeto sản xuất 30.000 quả đạn pháo tự hành PZH-2000 trị giá 130 đô la Mỹ. Theo tài liệu của chính phủ Đức, nước này dự định mua gần 29.000 quả đạn pháo. Đây sẽ là thương vụ đầu tiên trong loạt đơn đặt hàng nhằm tăng số lượng đạn 155mm ở Đức từ 20.000 quả lên 230.000 vào năm 2031. Kho đạn dược của Đức đang cạn kiệt nghiêm trọng do phải chuyển giao liên tục cho Ukraine sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Trước đó, Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu của Đức cho biết, trong quý 1 năm nay, chính phủ nước này phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu vũ khí tổng trị giá 2,61 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Một thẩm phán liên bang Mỹ đã ấn định ngày 14 tháng 8 tới sẽ bắt đầu phiên xét xử cựu Tổng thống Donald Trump liên quan đến cáo buộc cố ý cất giữ tài liệu bí mật và cản trở công lý. Cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Jack Smith của Bộ Tư pháp Mỹ thực hiện, ông Smith tuyên bố sẽ thúc đẩy quá trình xét xử diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, giới chuyên gia pháp lý cho rằng tính phức tạp trong việc xử lý các bằng chứng mật, những động thái của đội luật sư của ông Trump trước phiên tòa và cách quản lý thời gian của thẩm phán có thể khiến việc xét xử bị trì hoãn. Quyết định mới nhất được đưa ra sau khi thẩm phán Brooke Reinhardt hôm 19 tháng 6 ra lệnh cho đội luật sư của ông Trump không được công bố các bằng chứng trong tài liệu mật cho truyền thông hoặc công chúng, đồng thời ra điều kiện nghiêm ngặt liên quan đến việc tiếp cận của cựu Tổng thống Trump tới với các tài liệu đó. Tuần trước, ông Trump đã trình diện tại Tòa án Liên bang ở thành phố Miami, bang Florida để nghe đọc cáo trạng, sau đó ông tuyên bố không nhận tội.
các lực lượng Israel đã tiến hành cuộc đột kích quy mô lớn tại thành phố Jenin ở bờ Tây, khiến ít nhất 6 người Palestine thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Một cuộc đổ súng kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã xảy ra giữa lực lượng an ninh Israel và các tay súng Palestine. Quân đội Israel xác nhận 8 binh sĩ đã bị thương. Bộ Ngoại giao Palestine đã lên án các hoạt động của Israel tại thành phố Jenin là sự leo thang nguy hiểm cho toàn khu vực, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp ngay lập tức.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái, mảnh đất phía Tây Bắc của Tổ quốc đang từng ngày khởi sắc, khẳng định sự lựa chọn sáng suốt và đúng đắn trong hành trình xây dựng và thực hiện triết lý phát triển riêng theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đóng góp vào sự phát triển chung đó có đội ngũ những người làm báo địa phương và các nhà báo trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, với sự nhiệt huyết, lòng yêu nghề và đam mê sáng tạo, không quản ngại khó khăn, sẵn sàng có mặt tại những điểm nóng để kịp thời truyền tải thông tin tới nhân dân, trở thành cầu nối quan trọng, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những cố gắng nỗ lực của báo chí Yên Bái đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh qua ghi nhận sau. 98 năm qua, hòa cùng dòng chảy của báo chí cách mạng, báo chí tỉnh Yên Bái cũng đã có bước phát triển mạnh mẽ. Đến nay, tỉnh Yên Bái có 3 cơ quan báo chí được Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép hoạt động, đó là Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái và 10 cơ quan báo chí trung ương có cơ quan văn phòng, phóng viên đại diện tại Yên Bái. Là một trong 3 tờ báo đảng địa phương, những năm qua, Báo Yên Bái đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, chủ động tích cực đổi mới nội dung, hình thức, thiết bị, kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền các ấn phẩm Báo Yên Bái, góp phần mở rộng diện tích tuyên truyền trong nước, quốc tế, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị quan trọng và đột xuất của tỉnh. Trong đó, Báo Yên Bái đã tập trung tuyên truyền có hiệu quả 21 chuyên trang và 24 chuyên mục định kỳ hàng tuần, hàng tháng trên ấn phẩm Yên Bái Thời sự, 29 chuyên trang trên ấn phẩm Yên Bái Điện tử và 16 chuyên trang chuyên mục trên ấn phẩm Báo Yên Bái Vùng Cao. Nhà báo Hàng Ngọc Văn, Tổng biên tập Báo Yên Bái chia sẻ.
Báo Yên Bái sẽ tập trung xây dựng kế hoạch chuyển đổi số theo đúng các yêu cầu, mục tiêu đề ra. Đó là xây dựng cơ quan báo chí hoạt động vận hành theo mô hình tòa soạn hội tụ, lấy điện tử làm trung tâm để sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số, đưa nội dung lên nền các nền tảng số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tác nghiệp và làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền để phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước.
Cùng Báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái là một trong những kênh báo chí quan trọng của tỉnh. Với vai trò và trách nhiệm của mình, những năm qua đài đã luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, định hướng tuyên truyền của tỉnh, làm tốt công tác thông tin trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và phản biện xã hội. Thời gian qua, tập thể lãnh đạo đài đã không ngừng đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tích cực đổi mới theo hướng vừa nâng cao chất lượng, vừa tăng thời lượng, đổi mới trong phát hiện lựa chọn đề tài gắn với cách đưa thông tin, đổi mới trong xây dựng kết cấu chương trình gắn với đa dạng trong cách thể hiện, duy trì tốt chất lượng và hiệu quả các chương trình hiện có gắn với mở mới các chuyên đề chuyên mục phát thanh truyền hình, phát sóng trên vệ tinh, trên website và trên nền tảng số. Trong đó, đài đã mở mới 17 chương trình truyền hình và 14 chương trình phát thanh. Nắm bắt kịp thời xu thế làm báo trong thời đại 4.0, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã mở mới nhiều kênh thông tin trên các nền tảng số để công chúng dễ dàng tiếp cận các thông tin chính thống. Trong đó, đài đã đăng tải 32.218 tin, bài, text, ảnh lên fanpage Truyền hình Yên Bái và đã có trên 465 triệu lượt tiếp cận và theo dõi video trên fanpage với trên 182.000 người đăng ký. Năm tháng năm 2023, đăng tải 4.868 tin bài trên trang thông tin điện tử yenbaitv.org.vn, thu hút 6.870.000 truy cập. Hàng chục nghìn tin bài cũng đã được đăng tải trên YouTube, TikTok, Mocha. Nhà báo Bùi Thị Thùy Trang, phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cho biết.
Giai đoạn chuyển đổi số hiện nay thì những nhà báo như chúng tôi thì luôn phải nỗ lực học hỏi, cập nhật những cái công nghệ mới nhất để ứng dụng trong cái quá trình tác nghiệp. Bởi trước sự phát triển mạnh mẽ của các cái trang mạng xã hội, các nền tảng thì nội dung hay chưa đủ mà còn phải đổi mới phương thức truyền tải, mang đến những cái trải nghiệm mới cho khán giả.
Từ năm 2022 tới nay, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đạt được một giải khuyến khích Giải Búa Liềm Vàng, một giải khuyến khích Giải Báo chí Quốc gia, một tác phẩm đạt giải khuyến khích Giải Báo chí vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam, một giải vàng, một giải đồng và 2 giải khuyến khích Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 15, 4 giải khuyến khích Liên hoan Truyền hình Toàn quốc và trong dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam này, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có một tác phẩm đạt giải B, Giải Báo chí Quốc gia. cùng với các cơ quan báo chí trong tỉnh, các cơ quan phóng viên thường trú đại diện báo trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, làm tốt vai trò trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và diễn đàn của nhân dân. Nhiều phóng viên thường trú đã chủ động vào cuộc tác nghiệp tại cơ sở với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao của người làm báo để có những thông tin kịp thời, chính xác và trung thực đến cho độc giả. Trong năm 2022, nhiều cơ quan phóng viên báo chí trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. Nhà báo Đỗ Tuấn Anh, trưởng cơ quan thường trú thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái nói:
Tại Yên Bái thì cơ quan thường trú thông tấn xã Việt Nam thì có ký kết chương trình phối hợp truyền thông với tỉnh, đặc biệt được tỉnh quan tâm tạo những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cũng như những sự quan tâm động viên kịp thời về tinh thần, đã giúp những phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái là dễ dàng hơn trong việc tuyên truyền, có nhiều tin bài phản ánh về tình hình kinh tế xã hội, các thành tựu nổi bật của tỉnh. Những tiết bài của phóng viên thông tấn xã Việt Nam thì cũng không chỉ tiếp cận được đông đảo bạn đọc, bạn xem trong nước mà còn tạo được ấn tượng sâu sắc đến với bạn đọc thế giới.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn báo chí cách mạng là một mặt trận chiến đấu, mà cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Khắc ghi lời dạy của Bác, những người làm báo với tâm sáng, lòng trong, bút sắc đã không quản khó khăn gian khổ, luôn có mặt kịp thời để phản ánh, đưa hơi thở cuộc sống lên từng chương trình, trang báo, lan tỏa ra toàn xã hội những nét đẹp về đất và người Yên Bái qua những việc làm tốt, những tấm gương tiêu biểu, những sản phẩm độc đáo, những tiềm năng thế mạnh của tỉnh trên mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, góp phần cùng tỉnh Yên Bái hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra và đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của vùng vào năm 2030 theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, các học trò của huấn luyện viên Philippe Chaussier đã có được chiến thắng trong trận đấu giao hữu với đội tuyển Syria. Hiệp đầu tiên chứng kiến sự lấn lướt của các tuyển thủ Việt Nam. Đội bóng áo đỏ hoàn toàn làm chủ, tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm, song không tận dụng thành công. Trong khi đó, những cơ hội của Syria không nhiều và cũng không thực sự nguy hiểm. Cũng bởi thế hiệp 1 khép lại mà không bên nào có bàn thắng. Ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Chaussier quyết định tăng cường hỏa lực cho mặt trận tấn công khi tung tiền đạo Nguyễn Tuấn Hải vào sân. Phút 49, cú dứt điểm chìm và hiểm hóc của Tuấn Hải hoàn toàn đánh bại thủ môn Ibrahim Anma, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Trước một U17 Nhật Bản vượt trội về mọi mặt, U17 Việt Nam đã phải nhận thất bại 0-4 ở lượt trận thứ 2 của bảng D vòng chung kết U17 châu Á 2023. Trong một pha tổ chức hãm thành từ cánh phải ở phút thứ 2, Michi Waki dễ dàng bật cao đánh đầu ghi bàn thắng cho U17 Nhật Bản. Bàn thắng sớm giúp các Sumarai trẻ càng chơi càng thoải mái hơn. Trong lúc đó, U17 Việt Nam phải dồn lên để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, U17 Nhật Bản tỏ ra rất kỷ luật trong tổ chức phòng ngự khi các tiền vệ hỗ trợ phòng thủ khá hiệu quả, tạo nên hệ thống phòng thủ 2 tầng trước khu vực 16m50, khiến các cầu thủ U17 Việt Nam rất ít khi tạo được sóng gió về phía cầu môn của đối thủ. Hiệp 2, U17 Nhật Bản tăng tốc khiến cho hệ thống phòng ngự của U17 Việt Nam rơi vào thế lúng túng. Từ đường truyền bên cánh phải ở phút 59, Mochizuki băng vào điểm bóng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Phút 66, Sato tung cú dứt điểm đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0 cho U17 Nhật Bản. Đến phút 74, Mochizuki lao vào đá bồi sau nỗ lực để bóng cứu thua cho đội nhà của thủ môn Bảo Ngọc, qua đó ấn định tỷ số lên 4-0 cho Samurai trẻ.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 6, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, có lúc mưa vừa, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, Yadi, Dibao,
Decabay, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Các chế độ về bảo hiểm xã hội sẽ đảm bảo đời sống cho người tham gia. Tự ra khỏi lưới an sinh xã hội bằng việc rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến cho người lao động tự tước đi quyền an sinh cơ bản của bản thân và có nguy cơ bị mất chỗ dựa khi về già. Khi nhận một lần, người lao động sẽ mất cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng, nguồn thu nhập ổn định hữu ích khi về già. Mất đi cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thân nhân của người lao động cũng không được hưởng chế độ tử tuất khi không may người lao động qua đời. Bên cạnh đó, rút bảo hiểm xã hội một lần, số tiền người lao động nhận được sẽ thấp hơn so với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Rút bảo hiểm xã hội một lần giúp người lao động trang trải trong vài tháng ngắn ngủi nhưng lại tiếp tục lo mưu sinh cho tuổi già.
Trường Trung cấp Lục Yên thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024. Hệ trung cấp với 10 mã ngành, tổng chỉ tiêu văn hóa hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông 360, hệ trung cấp nghề 510. Tuyển sinh trung cấp nghề hệ chính quy, nhà trường đào tạo vừa học nghề vừa học văn hóa hệ giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông. Ngành nghề đào tạo: thú y 35 chỉ tiêu, may thời trang 70 chỉ tiêu, điện công nghiệp 70 chỉ tiêu, hàn 35 chỉ tiêu, tổng 210 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Thời gian đào tạo 3 năm cả học văn hóa và học nghề, trong đó học nghề 2 năm. Tuyển sinh trung cấp nghề hệ chính quy liên kết đào tạo vừa học nghề vừa học văn hóa hệ giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông. Ngành đào tạo: công nghệ ô tô 35 chỉ tiêu, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 35 chỉ tiêu, tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 80 chỉ tiêu, kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống 40 chỉ tiêu, quản trị lữ hành 40 chỉ tiêu, hàn 35 chỉ tiêu, công nghệ thông tin 35 chỉ tiêu, tổng 300 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Thời gian đào tạo 3 năm cả học văn hóa và học nghề, trong đó học nghề 2 năm. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển bằng kết quả học tập trên học bạ. Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp lớp 9 trung học cơ sở trở lên. Chính sách đối với người học: học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề kết hợp học trung học phổ thông. Đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề được miễn 100% học phí học nghề trong suốt quá trình đào tạo. Học sinh được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, được xét vào ở tại ký túc xá của nhà trường, ưu tiên các đối tượng chính sách. Chương trình thực hành nghề nghiệp thiết thực hiệu quả tại trường và doanh nghiệp được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Sau 3 năm, học sinh được cấp 2 bằng, bằng trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường khang trang hiện đại. Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh: thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ mùng 2 tháng 4 đến 31 tháng 7 năm 2023 các ngày trong tuần tại phòng đào tạo quản lý học sinh của trường tại cơ sở 2. Địa chỉ: tổ 13, thôn Thóc Phưa Cũ, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Thông tin chi tiết tại website http://trungcaplucyen.edu.vn. Mọi chi tiết xin liên hệ thầy Trần Minh Chính, trường phòng đào tạo, điện thoại 0944211259.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Kiều Loan cùng các phát thanh viên và kỹ thuật viên Hoàng Liên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.